Kiều Thê Như Vân, chương 784, 15, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo ngồi xuống, mỉm cười nói. Vốn, trong lòng Vi Thần cũng nghĩ như vậy, đường đường là thủ phụ, không ngờ lại bị người ta hành thích, nếu không phải toan tính quá nhiều, ai có lá gan này. Bởi vậy, Vi Thần không dám chậm trễ, lập tức điều nghiệp võ giáo úy tiến đến bắt người, tìm hiểu truy vấn bốn phía, về sau mới biết được thì ra là một hồi sợ bóng sợ gió. Triệu Cát mặt ủ mày chau, nghe Thẩm Ngạo nói tiếp xuống dưới. Thẩm Ngạo nói, Vi Thần tinh tế điều tra, nghe ngóng, về sau, mới biết được thì ra là Triệu Minh này to gan lớn mật bởi vì oán hận Dương Đại Nhân cách chức quan hắn, cho nên liền mua chuộc lưu manh, ngăn cản đường Dương Đại Nhân, đánh Dương Đại Nhân một trận đau nhức cũng không có bất kỳ người nào khác sai khiến. Chỉ là bởi vì Triệu Minh này kết thân cùng Tần Quốc Công, đánh người về sau, lại sợ người khác truy cứu, liền dứt khoát trốn đến Tần Quốc Công phủ. Tần Quốc Công còn trẻ, ra đời không lâu, cũng không biết Triệu Minh là phạm vào bản án, mới giấu kín hắn, cuối cùng mới gây ra một cái chuyện hiểu lầm này. Triệu Cát nói, việc này thật sự không có liên quan đến Tần Quốc Công sao? Các hoàng đế và hoàng tử cực kỳ mâu thuẫn với nhau, cùng lúc bọn họ là quan hệ huyết thống, cắt đứt xương cốt sẽ đến gân, nhưng một phương diện khác bọn hắn lại là oan gia trời sinh, người bình thường mưu nghịch có thể gây ra động tĩnh gì. Nhưng hoàng tử liền không giống, bọn hắn rất có ảnh hưởng, nếu quả thật mưu đồ làm loạn không thể coi như không quan trọng. Triệu Cát cũng như thế, cùng lúc hắn cho các con cuộc sống giàu sang, một phương diện khác lại không thể không phòng bị bọn hắn, vừa nghe thấy gió thổi cỏ lay, liền thần hồn nát thần tính, không thể không chú ý đề phòng. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, liền nghiêm mặt nói, xác thực không có liên quan, Tần Quốc Công không phải là loại người có lòng dạ xấu, coi như là ám sát Dương Đại Nhân, lại có thể có chỗ tốt gì đối với hắn. Triệu Cát mới thở ra một hơi thật dài, không khỏi cười nói. Như vậy thì tốt, thực sự trẫm cũng không phải là không tín nhiệm Tần Quốc Công, hắn dù sao vẫn là tiểu hài nhi nha, chỉ là tính tình hắn hơi thô bạo một ít, nếu thật sự là có quan hệ đến việc này, trẫm không trừng phạt nặng một tí, đây cũng là thất trách khi làm phụ hoàng. Triệu Cát lại đột nhiên nói, lữ hành kết hôn là cái gì? Thẩm Ngạo bắt đầu có lẽ là đang ngồi rất nghiêm chỉnh, vừa bị Triệu Cát hỏi cái này, cái cằm thiếu chút nữa đã rơi xuống dưới đất, không khỏi chột dạ nói. Bệ hạ, làm sao ngài lại biết cái từ này vậy? Triệu Cát lại cười nói, trẫm vốn không biết, nhưng ngươi chạy tới xúi dục tím hành lại đi xúi dục phụ vương đần độn, u mê kia của nàng, mà hôm nay, tấn vương rõ ràng chạy tới trong nội cung tuyên dương bốn phía cầu thái hậu ân chuẩn. Thẩm Ngạo rất là xấu hổ mà ho khan vài tiếng, nói. Kỳ thật, chỉ là một bên kết hôn một bên trèo non lội suối, dù ngoạn ngắm cảnh mà thôi, thần chỉ là nghĩ ra chuyện lung tung, lại để cho bệ hạ chê cười. Triệu Cát cười khổ, nói. Người nghĩ ra lung tung, lại quấy đến mức trong nội cung không yên ổn rồi, sự tình tấn vương, trẫm luôn luôn là không muốn quản, nhưng lại không được thái hậu nói, tính tình tím hành là hiếu động, đi ra ngoài một chút cũng tốt, phái thêm một ít thị vệ đi theo là được. Không phải ngươi nói muốn đi Tuyền Châu xử lý cái gì hội vạn quốc triển lãm sao? Trẫm đã hạ chỉ ý xuống. Góc truyện audio.com, truyền tống đến các quốc gia, để bọn họ biết được đến lúc đó, liền dẫn tím hành đi Tuyền Châu một chuyến. Thẩm Ngạo không khỏi nói. Bệ hạ không sợ hư hỏng quy củ thiên gia sao? Triệu Cát nghiêm mặt nói. Nếu là con gái trẫm, trẫm đương nhiên không thể để các ngươi hồ đồ, nhưng tấn vương muốn ồn ào trẫm lại có cái gì để xử lý hắn? Đơn giản đáp ứng hắn, tránh để ngày ngày dây dưa không rõ. Thẩm Ngạo ngượng ngùng nói. Ta cũng chỉ nhắc tới một chút, ai biết sẽ huyên náo lớn như vậy. Lập tức lại hậm hực nói. Bệ hạ Tuyền Châu bên kia đã đưa thư tới, nói là đã chuẩn bị xong sân bãi triển lãm, các hạng mục cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ bệ hạ tuyển định thời gian. Vi thần nghĩ như vậy, ngày hôm đó có lẽ là nên đặt thời gian sớm một ít, hơn phân nửa đặc phái viên các quốc gia đã muốn khởi hành, nhiều nhất nửa tháng, chậm nhất hơn tháng là có thể tới, cũng không thể làm cho bọn họ chờ lâu tại Tuyền Châu, có lẽ là sớm xử lý cho kịp, sau đó là cho bọn họ sớm trở về. Triệu Cát gật gật đầu, nói, đây là chính sự, chậm đâu thể chậm trễ. Ngày đã định ra rồi, vào ngày 15 cuối tháng, thời điểm cuối tháng ngươi khởi hành đi Tuyền Châu đi, thân thể trẫm không được tốt lắm, nếu không cũng muốn đi cùng ngươi, đi nhìn một chút. Hắn không khỏi thở dài một hơi, trên mặt trồi lên vẻ ảm đạm, tiếp tục nói. Mấy ngày trước đây, thành đô phủ bên kia dâng 12 miếng kim đan lên, trẫm dùng xong, lại cảm thấy thân thể hiên ngang hơn một ít, hóa thành tiên, trẫm biết mình không thể, chỉ cầu có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu vài năm thôi. Thẩm Ngạo nhớ mang máng, Triệu Cát trong lịch sử sống không lâu lắm, chính là trải qua biến Tĩnh Khang, bị người Kim bắt cũng sống được không ít năm, tại sao không bị bắt, thân thể lại là càng ngày càng không được. Thẩm Ngạo biết rõ, trước mắt lịch sử đã cải biến quỹ đạo, rất nhiều sự tình đã không thể đoán trước, bởi vậy tâm tình cũng trầm xuống, không nhịn được mà khuyên nhủ. bệ hạ, đế vương lúc trước luyện chế tiên dược, lại có mấy người sống được lâu dài hay sao? Cái kim đan này, hơn phân nửa là giả dối, đơn giản là một ít dược vật bình thường, bệ hạ muốn kéo dài tuổi thọ có lẽ nên an dưỡng thân thể mới là chính đạo. Lời nói này, Triệu Cát lại không nghe vào tai, hy vọng duy nhất của hắn, chính là kim đan có thể có công hiệu, về phần cái gì nuôi dưỡng thân thể, loại phương thức bình thường này đâu thể có hiệu quả gì. Giống như là gia đình tầm thường, muốn bồi bổ thân thể cứ cho rằng dược liệu càng quý hiệu quả càng tốt, bởi vậy, cái nhân sâm, lộc nhung, linh chi v.v. khan hiếm kia hút hàng vô cùng. Hết lần này tới lần khác những người này đang theo đuổi vật khan hiếm, nhưng lại quên mất người sống là dựa vào ngũ cốc hoa màu, càng cần hơn chính là rèn luyện thân thể, kết quả thường thường là được không bù mất. Thẩm Ngạo lại khuyên vài câu, thấy Triệu Cát không nghe vào tai, con ngươi đảo một vòng, nói. Bệ hạ sao không làm như vậy, dù sao bệ hạ gần đây cũng rất rảnh rỗi, ở phía trong học đường dạy võ cứ cách 3 ngày liền có một trận thi đấu đá cầu, sao bệ hạ không thừa dịp này xuất cung đi xem đá cầu. Giáo úy thao luyện buồn tẻ, Thẩm Ngạo dứt khoát liền tổ chức đá cầu thi đấu, 3 ngày một lần, thi đấu đá cầu này dù sao cũng là sự tình tiêu hao thể lực, những người tuổi trẻ này tiêu hao toàn bộ tinh lực hầu như không còn cũng tốt một. Góc truyện audio.com, phương diện khác cũng có thể tăng thêm vài phần giải trí. Chỉ là Thẩm Ngạo đã tiến hành sửa chữa một ít đối với quy tắc thi đấu đá cầu, khiến cho tính đối kháng mở rộng, Triệu Cát vốn là người đá cầu tốt, để cho hắn đi ra ngoài nhiều một chút, sẽ cường thân kiện thể. Triệu Cát nghe xong, quả nhiên có hào hứng, lại cười nói. Vì sao ngươi không nói sớm? Giáo úy là môn sinh con trời, trẫm làm ân sư cũng nên đi xem, đã như vậy, lúc nào đá cứ vào trong nội cung đến thông báo, trẫm đương nhiên muốn đi. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói. Có bệ hạ đích thân tới, đám giáo đến đá cầu chắc chắn sẽ càng sôi nổi hơn. Hôm nay hai người nói chuyện giống như là bàn việc nhà, một câu tiếp một câu, từ quốc sự nói đến đá cầu lại có thể nói đến thi họa, cứ theo tính mà phát cũng không có gì cố kỵ, không biết qua bao nhiêu thời gian, Thẩm Ngạo mới đứng dậy cáo từ, tâm tình Triệu Cát hôm nay cực kỳ tốt, rõ ràng đích thân đưa Thẩm Ngạo ra khỏi văn cảnh các. Cách chương.